toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày nghìn năm, phải nghìn năm không? Hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 97. Chúng ta sinh hoạt như thường lệ tại hội trường chùa Vĩnh Nghiêm, tiếp tục nghiên cứu kinh Pháp Hoa tới phẩm Tùy Hỷ Công Đức kỳ thứ 45. Tôi xin nhắc đại chúng là vừa rồi chúng ta nghiên cứu về cái Tùy Hỷ, về cái phẩm thứ 20 là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Thường Bất Khinh Bồ Tát vì phát hiện được một cái chân lý mà người đời chưa phát hiện được, cho nên bị mắng nhiếc, chửi bới, thậm chí tới đánh đập, khinh chê, gán cho cái tên là không khinh ai, là cái ông tỳ kheo vô trí không khinh. Cho nên là gọi là Thường Bất Khinh, tức là ông tỳ kheo vô trí này không khinh, không khinh người nào hết. Mà trong đó là đã chúng để ý là Thường Bất Khinh Bồ Tát mỗi một lần chết, mỗi lần chết đi rồi sống lại, trong kinh nói đó mà, thì nó lại tăng thêm cái trí tuệ, nhận thức được cái chân lý của Pháp Hoa. Mà mỗi lần chết như vậy là nó nhân mãi cái trí tuệ vô thượng về cái tư tưởng Pháp Hoa, và sau đó sống lại rồi truyền bá kinh Pháp Hoa trong một gầm trời thanh bình an lạc, và tất cả những người khinh chê mắng nhiếc đều quy thuận mà học hành. Điều đó nói lên rằng chân lý chánh nó sẽ thắng tà, chân lý nó sẽ thắng thì lý. Do vậy cho nên đại chúng để ý trên cái đường tu tập của học tập của chúng ta về học hành, chúng ta phải hết sức cẩn thận từng bước một, vừa tu tập thực nghiệm bằng sự thể nhập, sự chứng đắc của mình, và vững bước từ từ mà đi, chứ không nên vội vàng mà nghe tin một cách vội vàng. Tôi thường nhắc cái câu mà tôi nghĩ rằng là đại chúng nếu mà để ý cái câu nói của nhà Nho, nó vẫn có cái giá trị. Trường đồ tri mã lực mà sự cửu mới kiến nhân tâm. Muốn đánh giá ngựa chạy hay dở là phải dựa trên cái đường dài của nó đến, cái đích của nó đến ngắn hay dài, xa hay gần. Còn cái việc mà chánh hay tà, trơn hay ngụy, hay hay dở, mà muốn đánh giá nó là cũng phải trải qua cái quá trình thực nghiệm trong cái sự sống. Nói theo đạo lý là trong sự giải thoát và giác ngộ của cái người đó có hay không có. Chứ còn mình nghe bằng cách này bằng cách khác, mình tin rồi mình đưa lên rồi vài bữa mình hạ xuống, vân vân, đó là không phải là cái thái độ của người Phật tử chân chánh. Người Phật tử chân chánh nghe một việc gì đó văn như tư, tư như tu, rất là bình thản nhận xét tư duy, mình không có vội vàng, không có hốt đâu. Bây giờ tiếp tục chúng ta nghiên cứu tới cái phẩm Tùy Hỷ, về cái phẩm thứ 21 là phẩm Như Lai Thần Lực. Cái phẩm này đại chúng để ý phải nhớ rằng là kinh điển Liễu Nghĩa Đại Thừa thường thường là dùng cái hình ảnh cái bằng văn dĩ tải đạo, cái văn tự, cái ngôn ngữ để nó chứa cái đạo đức, cái triết lý ở bên trong. Người đọc thi phú cũng vậy, người xem phim truyện cũng vậy. Cái người mà biết xem, người ta không chỉ xem để mà cười vui trong cái ngôn ngữ, trong cái hình ảnh ca hay là nhạc, mà người ta xem người ta còn thấy được, lột được cái nội dung chứa đựng ở trong cái vở tuồng, trong cái vở kịch, ở trong cái chuyện phim đó. Đó là người xem phim một cách nghĩa là đầy đủ toàn diện. Thì mình học đạo cũng vậy, mình phải nghiên cứu cái nội dung hàm xúc về cái giáo lý thậm thâm ở trong kinh điển. Mà nên nhớ rằng là cái bộ môn vị tằng hữu, tôi xin nhắc lại, 12 bộ kinh trong đạo Phật nó có cái bộ môn gọi là vị tằng hữu thuyết, nói những chuyện lạ lùng, nó là chuyện không có ở trên thế gian. Mà chuyện không có đó tức là nó giống như cái chuyện mà giáo dục, cái chuyện mà ngụ ngôn của một dân tộc nào đó, người ta nói lên cái sự hào hùng, cái sự anh dũng, sự khôn ngoan của một dân tộc đó qua những cái truyền thuyết mà dân tộc nào trên thế gian cũng có. Ví dụ như dân tộc Việt Nam mình thì mình tự hào với cái dân tộc là con rồng cháu tiên. Còn sự thật là có phải là con của rồng, con của tiên hay không, chuyện đó là chuyện khác nữa. Chuyện đó là chuyện văn vĩ tải đạo nha. Chuyện mà thánh giống mà ăn thật nhiều, lớn như thổi để rồi đi đánh giặc, thắng trận một cách dễ dàng, mà thắng trận rồi không cần nhận công lao khen thưởng. Chuyện đó có hay không là chuyện cũng không cần, không cần đòi hỏi cái đó. Nhưng mà cái truyền thuyết của một dân tộc có những cái bài học như vậy. Chuyện sơn tinh, thủy tinh đánh nhau, thì đó là chuyện cổ của Việt Nam, chưa cái triết lý đạo đức ở bên đó. Và dân tộc nào trên thế giới cũng có như vậy hết, cũng có cái truyền thuyết của người ta, tự hào về cái dân tộc của người ta, mà do văn chương, do lịch sử của dân tộc đó sáng tạo ra. Bữa nay ta học cái phẩm Như Lai Thành Lịch này nè, để chúng để ý là kinh Pháp Hoa có 3 lần hiện hào quang, 3 lần Phật phóng hào quang. Lần thứ nhất là phóng ở một điểm, là giữa cái gọi là bạch hào tướng quang, giữa cái chỗ cái quyệt ấn đường, trong thầy thuốc thì gọi là quyệt ấn đường giữa hai chân mày. Lần thứ nhất phóng một điểm một, thì cái sức tỏa sáng của hào quang đó nó hữu hạn trong 18.000 thế giới ở phương đông. Cái pháp quang này lần thứ hai phóng hào quang một lần nữa ở phẩm thứ 24, là cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát Giảng Lai, là phóng quang từ cái tướng lông trắng giữa đôi mày và cái bưu thịt, gọi là cái nhục kế, gọi là cái vô kiến đảnh tướng ở trên đỉnh của Như Lai. Thì cái cảnh giới mà hào quang nó soi sáng là hằng hà sa số, bất khả thuyết, vô lượng vô biên, nghĩa là cái tầm ánh sáng đó nó rộng lớn. Rồi còn cái phẩm Như Lai Thần Lực mà ta sắp học đây đó, là Phật dùng cái sức thần của Như Lai mà hào quang của Phật nó phóng ra từng lỗ chân lông, nói lên rằng là cái hào quang của con người, cái trí tuệ của con người bây giờ là toàn thân con người đã bồi dưỡng, đã huấn luyện nó, đã tôi luyện nó trở thành một khối, toàn thân là một khối trí tuệ. Cho nên cái trí tuệ này có thể nhận thức tất cả hiện tượng vạn pháp hữu tình vô tình trong cái vũ trụ, gọi là pháp giới bất nhị, không còn thấy có cái tướng hai. Để ý trong đạo Phật có cái từ bất nhị nó rất là sâu sắc. Với cái nhìn của tuệ nhãn là vũ trụ không có cái tướng hai, không có pháp giới nào riêng biệt gì hết, kêu bằng pháp giới bất nhị. Còn kinh Di Ma Cật thì có cái phẩm gọi là pháp môn bất nhị, cũng tức là để muốn giới thiệu về pháp giới là bất nhị, không có tương hai. Mà giáo lý của đạo Phật dạy cho mọi người phải tập nhìn ở trong một pháp, nó có chứa đủ cái chất liệu tương quan tương duyên của môn pháp. Và môn pháp tuy là thiên hình vạn trạng, chứ mà nó không ngoài cái chất liệu của một. Cái một mà không có thì cái nhiều không từ đâu mà có. Cái nhiều gọi là nhiều mà nó có, đó là do cái một. Do vậy cho nên là nó gọi là nhất tính nhất thiết. Nhìn một sự vật hiện tượng mà người ta thấy tất cả hiện tượng giảng pháp tương quan tương nhiên nhau mà nó hình thành. Cái đề tài này á, nếu mà các vị muốn tu thiền là các vị để ý cái đó mà tu thiền, chứ không cần chạy cái đi kiếm thiền đường, thiền thất nào ở đâu xa xôi gì hết, rồi mình học kinh dày đây rồi mình tu thiền. Ví dụ như giờ cái bông hoa lài này, mình nhìn thường chứ con mắt mà bình thường của mình thì mình thấy hoa lài này là dễ quá, là từ cây lài sinh ra chứ gì. Hoa lài này là một thảo mộc, trong vô vàn thảo mộc thì nó là từ cây lài sinh ra, điều đó ai cũng biết. Nhưng mà nhìn bằng tuệ nhãn và tư duy và thiền định á, thì trong cái hoa lài này là một ở trong cái dạng vật này nè, là nó có tương quan tương duyên với tất cả những cái gì hiện có trên mặt đất này. Do vậy cho nên cái giáo lý một là tất cả ở trong một, đó là một cái chân lý, một sự thật. Trong hoa lài này nếu không có đất làm sao có hoa lài, nếu không có nước làm sao có hoa lài, không có không khí làm sao có hoa lài, không có gió, gió tức là không khí, rồi không có hư không làm sao có hoa lài, rồi không có lửa tức là ánh nóng, ánh nắng của mặt trời hơi ấm thì làm sao có hoa lài. Rồi nếu mà không có cái sự nhận thức của con người cộng vào trong này nữa thì làm sao có cái hoa lài để thành ra hoa lài mà gọi là hoa lài. Cho nên là nếu mà nói thông thường ta gọi là tứ đại duyên khởi mà hình thành, mà nói cho đầy đủ theo kinh Thủ Lăng Nghiêm thì thất đại nó duyên khởi nó hình thành cả hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Mà trong cái nước đó rồi nó còn cái gì, bao nhiêu yếu tố, bao nhiêu chất liệu thành ra nước. Trong cái đất đó còn bao nhiêu yếu tố, bao nhiêu chất liệu thành ra đất. Rồi những cái yếu tố chất liệu đó thành ra là từ nó cái gì nữa, cái gì nữa cứ thăng hoài. Mà sự thật là do cái này có, cái kia có mà có là cái này. Do cái kia cái này, cái kia cái nọ có mà có là cái khác. Cứ như thế, vô phương không ai tìm ra được một cái nguyên nhân gốc của sự vật. Không có một cái nguyên nhân nào là nguyên nhân gốc của sự vật hiện tượng, mà tương quan tác động mà hình thành. Do vậy cho nên là khi mà cái phẩm này người ta học đây đó là cái hào quang mà chiếu ra nên là toàn thân Như Lai rồi đó. Nghĩa là dùng thân nhãn mà nhìn mà quan sát thế giới đó, là pháp giới là bất nhị, là nhất chân là bất nhị. Mà trùng trùng duyên khởi, phải nhận thức như vậy mới thấy được cái chân lý. Cho nên lấy cái đề tài này mà tư duy để mà nhận thức được cái chánh pháp. Trong đó có cái sự ngay nơi cái bản thân của ta, ta cũng phải thấy nó như vậy. Và đã là do nhân duyên trùng trùng vô tận mà duyên khởi mà hình thành, mà hiện hữu, mà tồn tại, mà sanh, thì tới cái ngày của nó diệt thì nó cũng trả về cho cái nhân duyên trùng trùng đó, chứ nó cũng không có mất. Do vậy mà vấn đề sống chết với cái người học đạo là dứt khoát là không hề có sợ. Hành tâm như vậy mới được. Sống chết là phải xem là chuyện bình thường. Nên tất nhiên là thông thường người ta quan niệm rằng là từ 60 trở lên mới gọi là cái tuổi thọ trung bình của ngày nay. Đó là dựa vào tục tế mà nói. Thì ta chưa phải là 60 mà ta còn trẻ thì tất nhiên là bệnh là uống thuốc. Gọi là tục ngữ gọi là đói thì ăn rau và đau thì uống thuốc. Chừng nào mà nó đi theo cái lý duyên sanh của nó mà nó hết, nó không còn cái điều kiện để sanh trưởng nữa thì nó chết. Mà nó chết thì cái người đệ tử Phật học đạo phải bình thường mà chấp nhận cách bình thường. Đừng có đam mê, đừng có luyến ái, đừng có đau khổ. Đó gọi là cái người mà nhận được cái chân lý rồi. Thế có hợp thì có tan, thế có sanh thì có diệt. Không bao giờ có sanh mà không diệt, không bao giờ có hợp mà không tan. Cho nên cái phẩm Như Lai thành lực này mình học mình để ý, nghĩa là toàn thân Như Lai trở thành một khối trí tuệ. Là đó là nói là cái trí tuệ của Như Lai, chứ còn tưởng tượng là Đức Như Lai mà phóng hào quang từ Thời Long mà sáng tủa ra đó, Đức Như Lai không có cái đó đâu. Làm cái đó để làm gì? Giờ ta bắt đầu có tùy hỷ làm gì đây? Tùy hỷ rằng Phật chỉ là một con người, thành Phật là người đã đến cái đỉnh cao vô thượng của trí tuệ. Cái câu này người ta nghe tầm thường, cái người bình thường không có học Phật sâu, ta nghe câu này người ta không có chịu. Người ta thường quan niệm rằng Phật là phải là cái ông gì ghê gớm lắm. Chứ còn học đạo mà kinh điển hiểu nghĩa đại thừa này là thật sự của toàn bộ giáo lý Phật. Đức Phật không hề ngài nói ngài là cái ông gì á. Phật chỉ là một con người. Mà gọi là thành Phật đó là cái trí tuệ của một con người đó. Người ta do tu tập, người ta do thiền định mà nó phát sinh ra cái trí tuệ. Cái trí tuệ đó nó đạt tới cái đỉnh cao vô thượng, tức là không còn cái trí tuệ nào hơn. Nghĩa là nhận thức được toàn diện chân lý, không hề còn sai lầm nữa. Thế thì là con người là Phật. Nếu trí tuệ mà đạt tới đỉnh cao thì con người là Phật. Vậy thì Phật cũng là một con người, chỉ khác hơn con người là cái trí tuệ đạt tới cái đỉnh cao. Cái đó đó coi vậy đó mà có nghe đó. Tuyệt đại đa số người Phật tử của chúng ta mới vào đạo là khi mà vào đạo Phật là tưởng tượng rằng là mình phải lại một cái ông mà ghê gớm. Chắc thì thật là Phật đâu phải cái ông gì ghê gớm đâu. Một con người thôi, mà con người có tư duy, có thiền định, nhận thức trọn vẹn chân lý, đạt tới đỉnh cao vô thượng. Vậy thôi à. Do cái lý đó cho nên rằng là ở kinh này Đức Phật mới dạy được tất cả mọi người là Phật. Nhưng mà Phật trải qua 6 cái giai đoạn. Mà ta là một phần giai đoạn nào trong 6 giai đoạn đó, tự ta đánh giá cho ta, chứ không cần phải hỏi ai. Không cần hỏi nha. Hỏi mà để cho cái người ngoài mà người ta đánh giá mình á, là nhiều khi nó không có thiệt đâu. Một bậc mà thật là chân chính mà thành thật trí tuệ như Đức Phật, làm sao mình giờ mình biết ai đâu mà mình tìm. Còn như những người thường lại người ta tưng bốc mình lên, mình hỏi người ta tưng bốc mình lên, người ta nói mình địa vị này địa vị kia chứng cao lắm, mà kỳ thật là nếu mà mình tự xét thì mình chưa tới cái đó, mà ta tưng bốc mình lên thì mình đâu có được cái gì. Cho nên cái chuyện mà thành Phật đừng có hỏi ai. Sách Nho ta nói hành tàng hư thật, tự gia tri và quả phúc nhân do cánh dân huyền. Sách Nho mà ta còn đạt tới cái trình độ đó đó, cái việc làm của mình thật hay hư, thiện hay ác, tốt hay xấu, tự mình biết. Rồi dựa trên cái thiện hay ác, xấu hay tốt, thật hay hư, không cần hỏi ai. Quả hay phước, cái lý do mà nó sinh quả hay là nó sinh ra phước là do cái thiện hay cái ác của mình, do cái tốt hay cái xấu của mình, mà nó sẽ đáp lại một cái quà trái, một cái kết quả mà khỏi cần hỏi ai hết. Cho nên tôi nhắc với đại chúng là nhiều lần rồi đó, các vị mà muốn có được cái quả tu đầu hoàng thì các vị cũng không cần hỏi ai hết. Các vị tự lấy ra cái tiêu chuẩn mà Đức Phật đề ra, kiến hoạt, thành kiến. Đã hết nghi ngờ chưa? Đã nhận thức rõ chưa? Biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, còn sai lầm hết. Với cái điều nhận thức, những cái chân lý đó. Mà nếu như các vị mà thấy là các vị nhận thức những cái chân lý mà Đức Phật nêu ra cái tiêu chuẩn đó mà nó trọn vẹn rồi là các vị được cái quả tu đào hoàng. Vậy thôi à, không có hỏi ai hết rồi. Còn như giờ mà các vị mà còn tà kiến, bữa hôm tôi đọc tờ báo hành hương hay là hành sát, tờ báo công an hành hương hay là hành sát, trời Phật ơi tôi nghe mệt nha. Một ông ký giả mà ông đi xuống với Thất Sơn ở dưới núi Sam á, lễ bà chú chứ đó, đi tới nơi rồi mà chen mà vô được, nhìn thấy mặt bà đó không là ra rồi, bộ quần áo trái lỗ chỗ hết mà nó ướt đầm đìa hết. Mà còn mua mà heo sữa, ta cúng ra một con heo là mấy 80 ngàn, mấy trăm ngàn những con đó, là toàn là mua vô rồi đưa ra có người nó lấy ra đem ra nó bán lại. bán lại mình mua heo sữa rồi ra vô cúng bà, rồi có người đem ra lát bán lại. Cưới con heo đó, mấy heo đó cúng hoài, bán hoài. Có cái ban bên giật heo. Rồi còn nhang như là cầm đi một rừng nhang, rồi đi ra bộ đồ tây, ống trái, lũng lỗ tùm lum hết trơn. Mà ra mua tất cả những thứ đồ đó, ông gọi là tiền này là tiền, là cái giá là giá của cõi trên. Tôi đọc cái trời mấy bụng, giá của cõi trên. Thí dụ như là cái loạn nhang đó là thường thường là 1.000 bạc ha, mà đây giờ nó bán 7.000 đồng. Thế là giá cõi trên chứ còn người mang sao xài nổi. Với tiền nhận bạc giá 1.000 đồng bạc bán 5.000 đồng. Một ly nước ngọt thì uống giá 2.000 đó, nghe là bán 12.000. Mà không mua là mình đi tìm cái chỗ nào cũng không được, người ta nó đông như kiến cỏ. Thành ra hành khổ vô cùng, là ông nói hành cái đầu đề để là hành hương hay là hành sát. Hoàn toàn là cuối cùng kết luận là đi hành sát. Ngủ, ngủ một mấy tiếng đồng hồ là mấy trăm ngàn một cái nhà trọ chỗ 4-5 người ở chật cứng. Mà ngủ chỉ 3 tiếng đồng hồ là 150.000. Thành ra đi với bà mà như vậy là đúng ra là đi hành sát ấy. Mà người thế gian người ta thấy rồi, ta cũng thấy được cái tính chất là thực tế không có lợi ích. Nhưng mà nếu trong hàng Phật tử của chúng ta mà còn cái tin đó, là các vị tự biết là các vị chưa có được quả tu Đà Hoàng, vì các vị chưa có chánh kiến đâu. Đi vay tiền như vậy mà làm gọi là làm nên sự nghiệp không có đâu. Một vấn đề rất là đơn giản, đi Tây Ninh cũng vậy, đi đâu cũng vậy, nghĩa là nói chung là cầu ở bên ngoài, mong mỏi cái sự giúp đỡ ở bên ngoài là không có được. Hành tàn hư thật tự giác đi, quả phúc nhân do cánh dân phải làm ăn là phải thành thật. Chứ làm ăn mà không khéo là như tôi nói là cái công ty Hạ Long không đợi báo đăng thêm mấy lần nữa rồi đó. Mấy trăm ngàn hộp đã trình chuông thúi lên rồi. Mà gỡ cái nhãn 96 đem dán thêm cái nhãn cái đắt cái là sử dụng tới năm 2000. Người ta phát hiện ra, người ta biết hết rồi thì còn ai dám mua cái đồ hộp mạng. Rồi thì là mình có lừa đảo mình bán được mấy trăm ngàn hộp đó đi nữa, rồi người ta bệnh, người ta chết, người ta đau khổ, người ta đi nhà thương xúc ruột này kia nọ. Rồi thì là cái hãng của mình ai dám làm ăn nữa được. Mà ăn không thành thật như vậy là chỉ chụp giật giai đoạn đầu thôi. Thành ra cái đó gọi là hành tàn hư thật. Hư là thật, thiện là ác, tốt hay xấu, tự mình biết. Quả phúc nhân do cánh chất thùy, rồi cái hãng xưởng của mình đây, nó thành công hay nó thất bại, không cần hỏi ai hết. Tự mình diệt nó rồi. Cho nên nghe những cái đó, đọc thấy những cái đó, mình là người Phật tử, mình học đạo rồi, mình phải để ý cái đó, không làm ăn vậy. Trong này có Phật tử, nhiều người bán buôn cũng vậy. Làm sao mà cố gắng mình học cái kiểu bán buôn của những người thành thật, nghĩa là không có trả giá. Mà không có trả giá, mà đã nói không trả giá, thì cái giá mình phải thành thật. Mình mua nó bán đúng với cái giá của mình lời được bao nhiêu, là bán đúng giá đó, ai có trả lỡ phạm cái gì đó đưa lầm cũng không lấy, thì cái cửa tiệm đó, cái uy tín của người đó mà ăn rất là dễ dàng, không giàu lớn liền được đâu, nhưng mà làm ăn bền bỉ cả đời mà được ai cũng kính ai cũng quý. Ta đi mua một cái quần bộ quần áo đó thì ta có quyền lời cái áo 3.000, cái quần 3.000, cái áo 5.000, cái quần 5.000 gì đó, ví dụ vậy. Còn nếu sở phí lớn thì ta mua cái quần ta bán cái 10.000, áo lại cái 10.000. Ở đây một cái áo là bán có 12.000 mà nói 85.000. Đó là sự thật á. Rồi mà quê mà ngu cỡ như tôi vậy, thấy nghe nó 85 mình trả phân nửa. Đó phân nửa là 4 chục. 4 chục đó trời ơi trả chưa được phân nửa sao bán thầy. Thôi thì 45 rồi ha. Nó thưa thầy trả thêm đi. Trả thêm 50 đi. Rồi. Là mình coi như là mình tiêu rồi mấy chục ngàn rồi. Mà cái đó là sự thật. Mà làm ăn như vậy là không phải làm ăn của người Phật tử. Làm ăn như vậy là nó thăng trầm dữ lắm. Trong cái việc buôn bán mà mình biết làm ăn, nó bền bỉ, người ta tìm cái tiệm của mình, ta tìm con người của mình, ta nhìn cái mặt để người ta mua. Mà ta không cần trả giá. Cái đó là tập, cái đó khó lắm mà. Mà không phải là khó lắm, nhưng mà phải tập mình làm rồi được thôi. Đời sống nó an lành, nó hạnh phúc. Hạnh phúc không giàu mà hạnh phúc. Thành ra là Phật tử phải cố gắng mà trên cái việc làm ăn. Làm nghề nào cũng có thể làm phước được hết. Chứ không phải cạo đầu mặc áo vô chùa mới làm phước. Mà cả cạo đầu mặc áo vô chùa cũng làm tội vô lượng vô biên. Làm bất cứ nghề gì cũng làm phước được. Mà bất cứ nghề gì cũng đều làm tội lỗi được. Mà cái người mà làm tội lỗi thì cái người đó dù có tiền nhiều, có màu khá nhưng mà không hề có hạnh phúc. Cho nên cái học đạo mà tôi muốn nói với đại chúng là cái vấn đề ta tìm cho ta một cái cuộc sống có hạnh phúc. Mà Đức Phật ra đời là chỉ vì đem lại cái hạnh phúc an vui cho người đệ tử tại gia, đem lại cái sự giá kinh an và giải tự tại cho cái người xuất gia, và đạt tới cái đỉnh cao của người xuất gia là giải thoát và giác ngộ. Nếu mà ba cái tiêu chuẩn đó mà mình không có thì mình không phải là Phật tử nữa, và đời sống mình không có hạnh phúc. Tôi nghiên cứu thật kỹ lưỡng rồi, Phật ra đời là nhằm đem lại sự an vui, sự hạnh phúc cho con người. Còn cái sự thành Phật là không thành cái gì khác hết, là cái trí tuệ của con người nhận thức chân lý, sống đúng chân lý, không có sinh ra mọi cái nguyên nhân đau khổ. Vì là có cái trí tuệ nhận thức đúng chân lý rồi, nó sống đúng chân lý là nó không còn nguyên nhân đau khổ, thế thì gọi là niết bàn. Cái trí tuệ mà nhận thức đúng chân lý, sống theo chân lý, gọi đó là Bồ Đề. Bồ Đề là phát xuất từ cái trí tuệ mà nó ra mà. Nó là cái quả của trí của cái quả tích tụ của trí tuệ, gọi là quả Bồ Đề. Chứ không có ông gì khác, cũng chẳng muốn cho con người để làm cái gì khác. Còn con người là nhất định là con người thôi à. Phật cũng là con người thôi, mà con người đó là con người Phật. Rồi con người cũng là con người, mà con người nghĩa là duyên giác. Con người là con người thanh văn, chứ cũng là con người. Mà những cái tên đó để nói lên cái gì? Nói lên là cái giai đoạn giải thoát giác ngộ, an lành hạnh phúc. Nó khác hơn những cái người bình thường, chứ cũng vẫn là con người. Cho nên để ý cái đó. Bây giờ tôi muốn nói với đại chúng những cái điều đó, những kinh nghiệm bản thân trên đường tu hành. Chứ còn cái chuyện mà nói hết kinh bao nhiêu bộ đó, tôi không cần thiết cái đó nữa. Có khi một câu, một câu mà nắm được rồi, mà thâm nhập được rồi, là đem lại một sự an lành hạnh phúc cả một cái đời. Và từ đó về sau, đọc kinh nào, nghe kinh nào, ai nói tới là đều hiểu đúng chân lý mà không cần học nhiều. Tỏ ngộ được một câu cũng là rồi, sẽ toàn bộ chân lý đều nói đúng. Tôi nói như vậy, những người nào mà có nghiên cứu rồi là ta nghe ta hiểu quá, còn có người còn nghi ngờ tại sao như vậy được. Được chứ, bằng cớ lục tổ huệ năng, không hề có học hành, không biết chữ, không hề có bằng cấp gì hết. Nhưng mà cái chủng tử của người ta là trong là bồi dưỡng từ lâu đời, chẳng qua là trong kiếp này người ta không có điều kiện đi học hành sớm, cho nên là một người tiều phu đốn củi nuôi mẹ, gánh củi đi bán, mà nghe cái câu là phàm là một Bồ Tát là độ cho lượng cho số vô biên chúng sanh, mà không có chúng sanh nào được diệt độ, và cái người tu hành Bồ Tát là nên ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Sống với cái tâm của mình là đừng có trụ, không trụ nơi sắc, nơi thanh, nơi hương, nơi vị, nơi xúc, nơi pháp. Mà trên cõi đời này là sáu cái món đó, là sáu cái món đối tượng nó làm cho con người đam mê, rồi luyến ái, rồi bảo thủ, rồi giết chóc, rồi triệt hạ lẫn nhau, là vì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mà ở đây là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Sao cái tâm không trụ ở đây bất cứ một pháp nào, trong đó sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là đại biểu không trụ, không dính mắc. Thế thì cái câu đó mà làm ra tổ, là một vị tổ lục tổ của em đang đâu có học nhiều, đâu có cần, không hề có bằng cấp, nó không học thì lấy gì bằng cấp. Vậy mà người ta ngộ chân lý được, để chúng để ý cái đó mà học. Nên đừng thèm đòi hỏi chạy chỗ này chạy chỗ kia nhiều, mà mình thâm hành thâm được một cái pháp môn nào tư duy rồi, mình sẽ ngộ đạo, mình sẽ chứng đạo. Cho nên cái câu này là Phật chỉ là một con người thành Phật là người đạt đến đỉnh cao vô thượng của trí tuệ. Nhận thức bằng Phật tuệ thì pháp giới bất nhị, quán sát bằng Phật nhãn thì pháp giới là nhất chân. Học cái từ pháp giới bất nhị, pháp giới nhất chân này, các vị sẽ thấy rằng là ta tu pháp môn niệm Phật, ta vẫn có quyền giảng sanh mà không chờ ngày chết. Bởi vì ta nhận thức được là pháp giới là bất nhị, thì thế giới cực lạc cùng với thế giới gọi là ta. Ta bà ta đâu có phải là thế giới nào khác. Đó, cho nên các vị có quyền giảng sanh chứ, giảng sanh cực lạc chứ. Mà giảng sanh cực lạc vậy là giảng sanh bằng cách nào? Thí dụ như những cái điều kiện mà nó làm cho mình tham, mình giận, mình si mê, giận dữ, đau khổ cồn cực. Đó là cái hiện tượng, nó biểu hiện, nó phát xuất từ cảnh giới chịu đựng của ta bà khổ. Nhưng mà nếu mà các vị mà tư duy quán chiếu, các vị thấy rằng là tất cả dạng pháp này, nó là cái pháp duyên sanh, như quyển, không pháp nào mà có tự nó có cái ngã thể chân thật. Thế thì là những cái câu nói và ví dụ như có nặng nề, dục định, hay là vấn đề có thương, có ghét, vấn đề phải quấy, các vị tỉnh thức được là các vị xóa bỏ đi những cái thương, cái ghét, cái phải, cái quấy, cái thân, cái sơ, cái tham sân si cực độ mà làm đau khổ đó. Các vị là nhận thức được chân lý rồi, các vị qua giải ngay, thì các vị là vãng sanh cực lạc rồi, ngay cái chỗ mà các vị đang ở đó chứ. Cảnh giới cực lạc nó tới đó đó chứ, tức là vãng sanh, tức là nó trở qua một cái trạng thái từ cái khổ đau cùng cực, nó trở qua một trạng thái nhẹ nhàng an lạc. Thế thì chẳng phải là cảnh giới cực lạc đã dời về đây đó sao? Cho nên là chỉ có lục tổ Huệ Năng là hỏi chứ các ông nhà muốn ta dời cảnh giới cực lạc về đây không? Ngài dời về bằng chỗ nào? Là bằng giải thích cho mọi người rằng pháp giới là nhất chân là bất, bất nhị tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ kỳ tâm. Thấy cái tâm tịnh là có quả bằng thanh tịnh. Tâm các vị mà quá giải được tham sân si, được mạng nghi phẫn hận phú não đặc sang hả, thế thì các vị trở qua cái trạng thái an lành hạnh phúc, đó là cực lạc. Cực lạc là cái cảnh giới rất vui, cảnh giới mà chúng sanh ở cảnh giới đó là thọ hưởng thọ các điều vui mà không có các điều khổ. Thế thì ngay bây giờ mà ta nhận thức được chân lý, ta sống thiểu dục tri túc là ta hưởng thọ các điều vui mà ta không có khổ, thế thì ta ở cảnh cực lạc rồi. Vì cảnh cực lạc với ta bà là bất nhị, là nhất chân mà, để ý mà học cái đó. Cho nên cái chờ ngày chết rồi mà mới hy vọng vẫn giảng sanh đó, là mình học Phật vậy là còn non lắm, không có được. Học cái đó là gửi gắm tâm hồn trong cái cõi mà không bao giờ hiện thực được. Và đối với tam giới thì đó là những người thuộc về vô sắc giới, những người đã chỉ sống trong ảo tưởng, trong quan đường, trong mê tín. Thành ra đạo Phật tu không có khó, để ý mà tư duy mà học tập tu không có khó. Nên là vấn đề pháp giới bất nhị, pháp giới nhất chân, phải học cái đó. Ngài thành Phật là Ngài toàn thân con người trở thành một khối trí tuệ sáng suốt, vén tan hết cái bóng tối vô minh trong mười phương quốc độ. Kinh nói rằng toàn thân Như Lai từng lỗ chân lông phóng hào quang. Từng lỗ chân lông phóng hào quang nghĩa là toàn thân thành một khối trí tuệ, thì pháp giới sẽ trở thành nhất chân và bất nhị. Thì là ngay cái chỗ mình ở là cõi Phật, cõi của mười phương chư Phật. Mà nói gần theo cái pháp môn Tịnh Độ thì là cảnh cực lạc. Không cần phải nói ở phương Tây, mà là dời cảnh giới cực lạc về ở ngay nơi cái cõi mà thường gọi là ta bà. Bởi vì chữ ta bà là cái cảnh giới của những người đang chịu đựng những sự khổ não bức bách. Cái nhà của các vị mà cái ngày nào mà các vị phải chịu đựng những cái cảnh bức bách, khổ sở, đau thương là cái nhà của các vị, lúc đó là cái nhà của các vị đang ở cõi ta bà. Mà ngày nào mà các vị nhận thức được chân lý rồi sống hòa thuận vợ chồng con cái, là sắp xếp mọi việc làm ăn mà nó đã ổn định rồi đó, là cái tình thương nó trang hòa, là lớn nhỏ thuận hòa, chồng vợ thương, thân thương á, mà làm ăn mà biết thiểu dục tri túc, mà sống với an lành đó, lại mình lại người mà không ai ghét quán thù hận á, thế thì là cái nhà mà mình chịu đựng bất mãn đau thương mấy lúc đó bây giờ nó biến thành ra cảnh cực lạc. Thành ra ta bà như cực lạc chẳng phải là cảnh nào khác. Do vậy mà tôi nói rất rõ ràng, kinh Duy Ma Cập các vị học rồi, trong cái phẩm mà là có cái đoạn mà nghĩa là Bồ Tát Duy Ma Lặc Duy Ma Cập mà lấy cái tay mà sáng thế giới của chư Phật trong mười phương mà đem về sắp nhập với cõi ta bà, mà dân chúng cõi ta bà không hề thấy có bị chật chội và cõi ta bà không có phình rộng giãn ra, còn cõi nước của chư Phật vô động tức là a súc Phật á, cõi nước của Đức Phật vô động đem về đây mà cũng không hề bị teo hẹp nhỏ lại. À, thế thì cái văn tự đó người ta nói cái gì? Người ta nói lên là cái cảnh mà bất động của Đức Phật vô động là an lạc thanh tịnh cực lạc đó. Cùng với cõi ta bà này không hề có cái dị dạng mà cần phải chen lấn ranh rấp gì hết á. Mà cái kia đem để cho cái này vẫn còn nguyên, cái này đem qua cái kia vẫn còn nguyên. Nghĩa là ý muốn nói lên tầng pháp giới là bất nhị. Hễ cái tâm thanh tịnh thì thế giới này nó thành cảnh a súc. À, mà cái tâm mà còn bị đau khổ, còn bị chịu đựng dằn co dài dòng đau khổ ha, thì nó thành ra ta. Thế thì kinh Vô Ba Cận người ta diễn đạt bằng cái kiểu khác, kinh Pháp Hoa người ta diễn đạt bằng cái kiểu khác, nhưng mà kỳ thật cũng là pháp giới, là nhất chân là bất vậy, mà tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật cổ tịnh. Cái tâm mình thanh tịnh là cõi Phật trong mười phương đó sắp nhập về đây. Cho nên kinh Vô Ba Cận là ba lần hiện tịnh độ, và có một lần tịnh độ là bưng thế giới chư Phật lên về để lên cõi ta bà, mà cõi ta bà không hề bị mất mát cái gì, mà thế giới của Phật vô động cũng không hề bị giảm xuống cái gì. Điều đó tôi nói lên là pháp giới là bất nhị, do cái tâm mình, là cái cảnh giới đó là cảnh giới của tâm mình. Cho nên nó kinh Vô Ba Cận có cái từ bất tư nghị giải thoát cảnh giới. Rồi bây giờ tôi mới phát hiện ra một cái từ nữa, nó có một cảnh giới nữa kêu bằng bất tư nghị hắc ám cảnh giới. À, hay vô cùng. Bất tư nghị giải thoát cảnh giới là các vị mà có tư duy nhận thức sống đúng chân lý rồi đó, là các vị vẫn đi đứng là ngồi sinh hoạt trên cõi đời này mà các vị có một sự an lạc mà người ta không hề biết được, người ngoài không biết được. Cho nên gọi là bất tư nghị giải thoát mà người ta không thể nghĩ ngợi là tính toán đo lường được cái sự an lành, cái sự khoan khoái, sự giải thoát của các vị. Ngược lại, nếu mà không khéo là bất tư nghị hắc ám cảnh giới. Trời ơi, tôi có cái thằng đệ tử, tôi dạy nó cũng dạ đàng hoàng. Mà nghĩa là tôi không thể tưởng tượng được, nó không hề thuộc một cái gì. Mà tương tác của nó đó, hôm qua tôi mới đem máy chụp hình tôi chụp, nghĩa là nhìn vô là giống như là Việt Kiều ở bên Mỹ, Canada mới về vậy đó. Nó ngon lành, nó đẹp đẽ cơ, đẹp đẽ không qua hết á. Mà có cái là dạ gì không biết, có cùng với kiện là thứ à. Đồ ăn nấu ngon rồi nó lấy cái đồ nấu dở nó trộn vô là thứ, quen và lạ là thứ. Cái này tôi có nói rồi đó, thành ra là tôi đặt cho y cái tên là thôi thì cái thằng đồng nhất là ngon và nhờ dở là thứ, có và kiện là thứ, nên và hư là thứ, tốt xấu là thứ, sạch dơ là thứ. Thành ra giờ tôi biết dụng gì vậy, tôi gọi là cái này là bất tư nghị ám cảnh giới. Không làm sao mà mình hiểu được cái ngu đó, vô phương, mà coi cái chuyện rất là tầm thường hết sức. Bình thường đáng lẽ ra là cỡ đến 4 tuổi mà mình dạy nó biết rồi, nhưng mà cái cậu này nó không biết. Thành ra cái này nó thuộc về cái bệnh, một cái bệnh mà cái bệnh nó làm nó không có trí, chứ nó phải nó khủng. Điên cũng có điên, không có phá pháp gì, không phá pháp, không có cùng điên, bảo cái gì làm rất là nhiệt tình, không có làm biết. Nhưng mà có cái là làm là nếu mà không khéo là cào máu chết à. Nó làm rồi mình thấy mình giận, mình la, mình hét biết rồi mình cào máu mình chết. Thật ra khi mà nhờ tới cái cậu này là tôi phải niệm câu Nam Mô Bất Tư Nghị Hắc Ám Cảnh Giới. Chứ mình không tưởng tượng được cái vô tri của nó. Mà nếu mình lấy cái tiêu chuẩn của con người mà nó làm bậy vậy là mình giận mình chết thôi. Khùng là khi được khi không. Còn ở đây thì không khùng, không điên, không phá phách gì hết, làm rất là siêng, không hề có làm biết. Nhưng mà có cái là dạ không nhớ, dạ 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 đâu vào đó. Dạ, mình nghe đàng hoàng nó dạ, dạ, dạ. Và tự nhiên là đâu vào đó. Thế thì bây giờ tôi sáng tạo ra Phật hồi đó thì nói kinh Duy Ma Cật gọi là pháp môn bất tư nghị giải thoát pháp môn ha. Ở đây tôi sáng tạo ra ngoài cái bất tư nghị giải thoát nó còn cái pháp môn nữa gọi là bất tư nghị hắc ám pháp môn. Không ngờ, mình không ngờ rằng cái chuyện dễ tâm thương vậy mà mình giải không được. Mà giải không được là không phải là do đó nó dụng ý không làm mà rất nhiệt tình nhưng mà đều làm không trúng. Hay lắm. Nhưng mà mình ở với những người mà người ta không có trí như vậy cũng là một pháp môn tu. Tôi phát minh là hay lắm. Ở với những người mà trí thì mình bồi dưỡng, mình giáo dục, mình dạy dỗ kiểu khác nó cũng sanh ra cái sự lợi lạc của mình. Mà ngược lại cái người mà không có trí tuệ mà mình vẫn bình an được, nó thành ra một pháp môn tu rất là tốt. Không có bị não gì hết à. Bởi vì mình biết người ta là thuộc về cái hạng bất tư nghị hắc ám cảnh giới rồi thì là nhóm nhờ được, chịu đựng tất cả nào thì mình nhờ còn bằng không thì coi như không có. Nếu bằng không không khéo là chết đó nha, đau khổ chết à. Tôi nói như vậy nghĩa là trong nhà, trong gia đình của các vị không phải là không có đâu. Có những cái người mà mình nhờ tới cỡ nào đó thôi, mình đừng hy vọng hơn cái của người đó có. Trong đó có con cái của mình cũng vậy, cháu chắc của mình cũng vậy. Mình phải coi cái người đó khả năng ta tới đâu, ta giúp được cái gì, mình dạy dỗ ta ngang tới đâu, tới được cái gì. Chứ mình đừng có đòi hỏi người ta hơn nữa. Bởi vì cái căn tánh, cái phước báo của con người không phải ai giống ai được. Mình lấy cái trí tuệ của mình, cái hiểu biết của mình mà mình đem mình muốn cho người khác bằng như vậy, không bao giờ được. Đồ ăn của người ta đồ ăn ngon vậy mà còn thêm những cái đồ mà phụ thuộc bên, cái đồ này dở, tới khi nào ăn đồ ăn ngon mà nó hết rồi mà còn muốn ăn nữa thì mình mới ăn tới cái đồ ăn dở này. Ở đây là đồ ăn thiệt ngon, đàng hoàng, tiêu chuẩn cao nha, đem đồ ăn dở trộn một cái bọc vô ăn. Còn gì nữa để nói. Thành ra là gọi là đồng nhất. Đồng nhất có nghĩa là ngon dở là ăn thứ, đẹp xấu là ăn thứ, nên hư là thứ, không có đặt vấn đề nên mà cũng có đặt vấn đề hư. Bảo tứ kiểm miệng tứ re quan cái về có nước thôi mà không có nước. Rồi nói giờ tứ nhiều, sao tứ nhiều là cầm cái giò nước tứ rào rồi sói gốc chết hết trơn rồi. Sói gốc chết hết trơn, vệ sinh nổi lúng lên đè cây biển chết hết trơn. Mà mình kết tội nó làm biến đâu có được, không phải làm biến xiên mà. Cho nên hồi xưa tôi nhớ cái chuyện hồi xưa đó. Có một anh chàng đó, cái nhà nghèo, mà bữa nọ cái chân ngựa, hồi xưa là có cái bộ ngựa, nó có cái lưng ngựa rồi để bốn tấm ván lên. Mà chân ngựa nó hư rồi, là cái trong nhà mới bảo rằng là anh ta đi ra ngoài rừng, đốn cái cây có cái nạn vậy nè, đem về mình làm cái chân ngựa vậy nè. Để lót ngựa, anh dắt ngựa anh đi cả ngày về, hỏi sao, đâu cây đâu, nó nói giờ không có. Hỏi sao tao nói dừng cây vậy mà đi đốn cái nạn vậy mà không có là sao? Nó nói vậy cây nào nó cũng, cái nạn nào nó cũng chỉa lên trời không à? Chỉa trời không mà tía biểu đốn cái cây mà làm cái nạn để làm chân ngựa vậy đâu có. Trời ơi, nó là bất tư nghị hắc ám cảnh giới rồi còn dạy gì nữa được. Rồi á, trước sân tổng á, kiển là nhiều đó, bảo là trong nhà ăn cơm bữa tôi con ra ngoài coi chừng mấy đứa nít đừng cho nó phá, đừng cho nó phá kiển. Trong nhà này tía má anh chị rồi đang ăn cơm ra ngoài nó cơm nó nhổ hết trơn, chắc nóng nha. Ra hỏi ủa kiển sao vậy nè, nó dạ con sợ tụi nó phá, con nhổ cơm ra. Nếu mình không nhổ là tụi nó phá hết à, cho nên là giữ cho nó còn. Là nhổ cơm nóng nó lại. Mình tắt ăn à. Đó là chuyện xưa đó nha. Cổ học tinh hoa người ta đã chép chuyện đó. Cho nên là tôi nhớ chuyện đó rồi tôi cười. Đồng nhất này cũng vậy thôi. Có biểu đi kiếm cây rồi để làm chân ngựa. Nó đi cả ngày về nó có nói kiểu đó à. Không có cây mà chỏi xuống vậy. Mà chân ngựa là phải chỏi xuống vậy mới làm chân ngựa được chứ. Nay chỏi trời không. Nhưng mà trong cổ học tinh hoa đấy, cái chuyện ông ngừng đó. Nên ai cũng biết ảnh vậy rồi, nên ông có xài chuyện gì khác, sai không có được. Bữa nọ ảnh nhìn một anh họa sĩ vẽ tranh á. Cái là mọi người xung quanh nói, ôi sợ ở cái thằng này mà mày cũng coi vẽ tranh. Mày làm cái gì mà mày phải coi. nó nói rằng cái này có gì đâu khó. Thế thì là khi mà đưa cho nó vẽ đó ha, nó vẽ thử đó, là coi như là tai tiên gió tóc mưa sa. Đó là một cái tay vẽ rất là tài tình, mà nghĩa là họa sĩ mà đang vẽ không bằng ý. Thì ta nói cái chuyện xưa đó để ta nói lên rằng cái con người trên cõi đời này không có ai toàn diện hết. Mà thậm chí có những người người ta dở tệ về năm bảy cái mà người ta cũng có một cái hay. Nếu mình biết khai thác trúng cái hay của người ta thì mình vẫn dùng được. À, cô học sinh qua người ta nói như thế. Còn tôi thì bây giờ chẳng hạn như cái đệ tử đồng nhất của tôi đó là tôi nó dùng cái gì? Là giờ cái gì mà bưng nặng cỡ 15 kg là 20 kg là nó lại nó bưng cái một. Thế thì tôi xài là cái đó thôi. Chứ tôi giờ tôi bưng sao nổi. 15-20 kg là tôi bưng coi như là chơi nhầm nhé. Thế thì cái dở mấy cũng có cái chỗ xài. Nếu mình biết dùng. Mà tôi nói như vậy là tôi muốn nói cái từ hy vọng. Người đệ tử Phật của chúng ta coi chừng cái hy vọng của chúng ta. Nếu chúng ta không khéo mà chúng ta sống trong hy vọng là chúng ta không bao giờ có hạnh phúc. Cho nên là nếu mà trong nhà mình có những đứa con, đứa cháu mà cái trình độ của nó, cái trí tuệ của nó ngang đó là mình phải khéo léo mà vận dụng để dùng nó ngang đó mà thôi. Đừng hy vọng cần nó những cái gì cao hơn. Cần nó cao hơn là mình hy vọng cái gì vậy là mình sẽ thất vọng, mình đau khổ. Đó, nó đẻ ra những cái tư tưởng mà mình phải tư duy đều trong cuộc sống. Đừng có hy vọng. Trong đó có cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu như thực tế của chúng ta, cái mức thu nhập của chúng ta nó ngang tới cái cỡ mà mỗi một ngày là mình được là 30 hay 50. Thì mình cũng phải lòng dặn lòng thiểu dục tri túc. Từ từ mà sống bằng cái thực tế của mình có. Chứ nếu mình hy vọng cao quá, mình thấy những người ta ngày vô bạc triệu đó, mình hy vọng là mình sẽ khổ chết thôi, không được. Cho nên là cái từ hy vọng này đừng có đặt hy vọng quá cao quá xa. Con cháu cỡ đó sử dụng nó ngang cỡ đó, đừng hy vọng cao hơn. Cái từ hy vọng đó chuyện xưa người ta nói đó, những con ngựa mà muốn chạy đường dài, cái anh chủ xe ngựa ảnh vận dụng cái thuật lưu manh của ảnh đem cái bó cỏ tươi ảnh treo trước ở đầu con ngựa cách chừng 5 tấc. Thế là con ngựa là thường thường là nó thấy xa lắm, nó thấy ở sau đích rồi, cho nên là muốn cho nó chạy mà nó không sợ này kia đó thì là phải bịt mắt vậy. Thế thì là chừa ngay trước đầu ảnh một bó cỏ. Thành ra anh chạy cà chọc, anh chạy tới đâu thì là anh thấy cái bó cỏ trước anh. Vì hy vọng cái bó cỏ đó mà chạy hoài, chạy không thấy mặt. Chạy 5-10 cây số không thấy mặt. Mà kỳ thật không được ăn bó cỏ. Thế thì nếu mà chúng ta mà đặt cái hy vọng mình nhiều, thì chúng ta cũng ở trong cái tình trạng là con ngựa mà thèm cái bó cỏ đó mà chạy chết xác mà không được ăn. Thế thì nó đau khổ lắm. Cho nên để ý là cái vấn đề cái từ hy vọng tu phát mình nó là người ta đau khổ không biết bao nhiêu là do hy vọng. Quên đi cái thực tại, cái cuộc sống của mình mà hy vọng cái tương lai khá hơn, giàu hơn, đẹp hơn, sang hơn mà quên đi cái thực tại. Cái đó là một cái sai lầm của đạo Phật. Hễ hy vọng nhiều thì thất vọng lớn, mà thất vọng lớn thì đau khổ lớn. Đó là nãy giờ nói về cái phẩm Như Lai thần lực thứ 21. Bây giờ tới cái phẩm thứ 22, ta phải tùy ý gì đây? Tùy ý rằng giá trị kinh diệu pháp liên quan ngang bằng với cái giá trị của cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là truyền bá kinh pháp hoa cho tất cả chúng sinh, tức là truyền trao cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cho chúng sinh vậy. Phẩm này là phẩm chúc lụy thứ 22. Người mà học kinh Pháp Hoa mà nghe mà tư duy mà tu tập, nhận thức được Phật là mình, tri kiến Phật, Phật tánh, Như Lai tâm đều ở trong con người của ta vốn có. Cho nên nếu mà ta tùy hỷ, ta tu học kinh Pháp Hoa thì ta có thể thành Phật đó. Cho nên truyền bá tu học kinh Pháp Hoa và truyền đạt cho người khác cũng tức là truyền bá cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác để truyền trao cho mọi người. Kinh Pháp Hoa là nền giáo lý cô đọng của công trình tu tập trải qua trăm ngàn muôn ức A Tăng kỳ kiếp mà nên. Tu học Kinh Pháp Hoa tức là tu học về nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí, vô sư trí, tự nhiên trí và Phật tuệ vô thượng. Phật cho biết rằng là trong chúng ta nó có nhiều cái thứ trí mà của chúng ta vốn có. Nhất thiết trí là cái trí mà nhận thức được chân lý, hàng tinh văn đạt được. Đạo chủng trí là cái trí mà của hàng Bồ Tát nhận thức cái chân lý sâu sắc hơn về vấn đề ngã chấp và pháp chấp. Đó là cái trí của hàng Bồ Tát có. Và nhất thiết chủng trí là cái trí của Phật. Cái trí mà đạt tới cái đỉnh cao vô thượng. Đó là gọi là đạo chủng trí. Và những thứ trí đó từ đâu mà có? Nó là phát xuất từ tự nhiên trí, vô sư trí. Đó, hai cái từ nó hay lắm đó. Cái trí đó là cái mà nó vốn có ở trong cái vũ trụ bao la này, trong vạn loại hữu tình này đều có khả năng đạt tới. Tôi nói ví dụ như ngày nay mà các nhà bác học mà họ chế ra những cái vệ tinh, những cái phi thuyền mà thám hiểm không gian rồi. Họ dùng cái viễn vọng kính mà họ thấy được cả hàng 15 triệu năm ánh sáng. Thế thì những người đó mà nếu mà nói về cái trí mà do thầy giáo dạy ở trong trường thì đâu mà có thầy giáo dạy trong trường thứ đó. Hồi học trong trường chưa có thầy giáo dạy cái đó. Thì cái nhà bác học đó ra mới phát hiện ra cái tự nhiên trí, cái vô sinh trí đó mới chế ra một cái mà đầu tiên thuộc về của một nhà bác học đó. Thế thì nhà bác học nó chế ra cái viễn vọng kính đó, một cái vệ tinh đó, là nó phát xuất từ cái vô sư trí, cái tự nhiên trí của người ta. Thì đạo Phật, cái điều này kinh điển đã nói từ lâu rồi. Không phải con người, các vị học trò, rồi các vị nhất thiết là phải thua ông thầy đó một bậc, không phải vậy. Rồi sau này, rồi các vị dạy ra học trò, thì học trò các vị phải thua, bởi vì mình là thầy mà. Học trò mình nó phải thua mình một mình nữa. Không có. Nói vậy là không đúng. Mà đạo Phật đã phát hiện rằng là nhất thiết trí nè, đạo chủng trí nè, nhất thiết chủng trí nè, tự nhiên trí nè, vô sư trí, tất cả mọi người đều bình đẳng có quyền hưởng thọ, có quyền phát minh và thụ hưởng. Cái đó đạo Phật nói mấy ngàn năm trước. Do vậy cho nên là mình suy nghiệm ra cái vấn đề mà mình học mà mình chú trọng về vấn đề cấp bằng đó nè. Cấp bằng á là cấp bằng trung học rồi đại học rồi thạc sĩ rồi tiến sĩ gì vân vân, thì các tiến sĩ đó mà. Cái đó là nó là cái tiêu chuẩn phương tiện, rất phương tiện của thế gian. Có những người có cấp bằng nhiều bác sĩ ngang bằng với bác sĩ ra trường một lượt, có bằng cấp bác sĩ đàng hoàng. Nhưng mà có ông người ta nổi tiếng, mà cứu nhân độ thế rất là nhiều, mà còn có ông là bác sĩ, nó không có được cái thành tựu đó. Cái chuyện này ai cũng biết rồi. Thầy thuốc Nam cũng vậy, thầy thuốc Đông Y cũng vậy, cũng nhiều thầy thuốc. Nhưng mà có những cái ông mà họ có cái khả năng, họ phát hiện ra cái nhất thiết trí, cái vô sư trí của họ, thành ra cái thuốc của họ, nó đem lại cái sự an lành cho nhiều người và danh vọng của họ được lừng danh. Tôi nói ví dụ như Việt Nam ta thì lâu đời rồi đó, cũng nhiều thầy thuốc lắm đó chứ. Nhưng mà những cái ông mà được sắp sửa khen ngợi là trong cái giới tu hành là Tuệ Tĩnh Thiền Sư, và trong cái giới thế gian bên ngoài là Đông Y á mà, là Hải Thượng Lãn Ông. Còn bao nhiêu thầy thuốc khác thì không có được những cái công lao và cái thành tích mà đáng để trong sách sử như vậy. Thành ra là cái việc học Phật là mình thấy là có những thứ trí đó, Đức Phật mới cho biết trước. Mọi người có quyền khai thác. Đức Phật của chúng ta là khai thác về cái vô sư trí và tự nhiên trí đó chứ. Cho nên đâu có ai mà cấp một cái bằng vô thượng chánh đẳng chánh giác cho Như Lai đâu. Không có bằng cấp. Cái tự nhiên trí, cái vô sư trí đó là do Như Lai tu tập thiền định. rồi hỏi chứ cái gì, lấy cái gì mà để bảo đảm rằng Như Lai phát hiện được cái nhất thiết chủng trí, cái tự nhiên trí, vô sở trí? Có chứ, có bảo đảm được. Là gì? Ví dụ như Như Lai có 18 cái pháp bất cộng: thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất. Tức là thân, khẩu, ý của Như Lai không hề có lỗi. Bao nhiêu người đệ tử gần xa, thân không thân, đều gần gũi Như Lai đó mà không hề thấy thân lỗi về thân, về khẩu, về ý của Như Lai. À, thế thì cái tiêu chuẩn đó là nó làm cho Như Lai là một bậc vô thượng chánh đẳng chánh.
Dạ.
Vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ xả, dục vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm. Nhất thiết thân nghiệp, nhất thiết ý nghiệp, nhất thiết khẩu nghiệp, tùy trí huệ hành. Thân khẩu ý của Phật là phát xuất ra là đều là do trí tuệ điều khiển, cho nên không bao giờ có sai lầm. Trí huệ tri quá khứ, trí huệ tri hiện tại, trí huệ tri vị lai vô ngại. Thế thì có 18 pháp đó mà những người nào có ở gần một bên Như Lai đi nữa không hề thấy Như Lai có sai lầm. Đó là cái bằng cấp của Như Lai mà không có ai ký là cái chỗ đó, mà được xưng là vô thượng chánh đẳng chánh chân giả. Còn như tứ vô sở quý, nhất thiết trí vô quý, lậu tận vô quý, thiết chứng, thiết tận khổ đạo vô quý, và thiết chứng đạo vô quý, nghĩa là những cái chân lý mà cứu khổ cho con người trong cuộc đời này, Như Lai nói rất là rành rõ và không hề có sự bất mẽ nào mà không chứng minh ra được. Thế thì cái đó là bảo đảm cái bằng cấp vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai mà không hề có người ký. Đối với ngũ cái, thập tiền, thập sử, ngũ cái, thập tiền nè, thập sử nè, ngũ cái là những cái mà phàm phu ai cũng vướng, ai cũng bị, mà ai ở gần Như Lai trọn đời đi nữa cũng không bao giờ thấy Như Lai vướng vào những cái thập tiền, thập sử và ngũ cái. Thế thì cái đó là chứng minh rằng bảo đảm cái giá trị đó mà không cần bằng cấp. Cho nên cái đó mà thấy cái đó hay lắm. Là Bồ Tát đệ tử Phật gần gũi, đọc học, biên chép, giảng nói và truyền bá kinh Pháp Hoa là cái cách đền đáp thâm âm Phật cao quý nhất. Trong tất cả cung cách cúng dường Pháp là ưu việt hơn hết. Chỉ cúng dường trung Pháp, cúng dường tối. Trong tất cả sự cúng dường Pháp là ưu việt hơn hết. Mà cúng dường Pháp là cúng dường bằng cách nào? Là những cái kinh liễu nghĩa thượng thừa, khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được, hành được, sống theo cái giáo lý đó. Đó là người cúng dường Pháp. Cúng dường Pháp là quý hơn tất cả các cách cúng dường. Đó là tùy hỷ về cái phẩm mà chúc lụy thứ 22. Bây giờ tới cái phẩm thứ 23. Tùy hỷ rằng ví như người bệnh phải cầu thuốc mắc phải cầu thuốc để trị bệnh, người tu tự coi mình là người đang mắc phải chứng bệnh vô minh. Mình để ý ra nha, mình mắc bệnh vô minh dữ lắm đó. Tất cả chúng ta đều mắc bệnh vô minh hết, không ai là không mắc. Cũng giống như là tấm gương của chúng ta, tất cả chúng ta đều là gương sáng, mà tất cả tấm gương của chúng ta đều bị bụi bám hết. Thành ra trên bước đường tu hành là chúng ta là người tự lao gương của mình. Mà trên đường mà nghe, mà học, mà hành đây đó, là mình làm cái việc lao tấm gương của mình. Ai lao giỏi thì nó lóe ra ánh sáng trước, ai không khéo lao thì nó chưa có lóe ra ánh sáng. Còn những người mà lao giỏi nữa, ta không biết tìm thuốc tẩy người kia là có thể là ánh sáng người ta nó soi mặt được, chứ phải không? Rồi tới ngày mà công mắt hoàn toàn là ta phải dụng công thêm nữa. Nghĩa là Phật tánh của chúng ta là vốn có rồi, ta phải lao chùi cái bụi vô minh của chúng ta. Chúng ta đều là những người mắc phải vô minh. Muốn trị dứt cái chứng bệnh vô minh phải trải qua cái quá trình điều trị bằng cái thuốc pháp, cái virus, virus chấp ngã và chấp pháp là cái loại virus cực kỳ nguy hiểm. Từ đó sinh ra nhiều cái bệnh chứng tam độc, ngũ cái nè, thập triền nè, khiến cho chúng sanh đắm chìm lặn học trong ái hà khổ hải ưu bi đó. Đó hai cái thứ virus đó, hai cái thứ vi trùng đó. Vi trùng là còn thấy được, ta gọi là vi trùng, mà cái loại tôi dùng cái từ virus đó là siêu vi trùng, không có thấy được. Chấp ngã nặng lắm, ai cũng vậy. Trong đó kể cả những người tu hành, mà nếu mà chưa khéo tu cũng đều bị chấp ngã hết. Ham danh cũng là hình thức của chấp ngã. Rồi ham vật chất, ham tài sản cũng vì là bảo vệ cái ngã mà ra. Chấp ngã nó sanh ra nhiều lắm, đó là virus, là căn bản mà. Nó sanh ra ham tài, ham sắc, ham danh, ham thực, ham thùy, ham sự nghiệp này kia đó là do là chấp pháp. Cho nên hai cái thứ vi trùng này, hai thứ virus này, mà bây giờ muốn hóa giải cái virus đó là chỉ có cái cách là quán chiếu thâm quyền diệu lý sắc không siêu khổ ách. Câu đối tôi nói hả? Quán chiếu cho thật sâu, tư duy cho thật sâu về cái diệu lý sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. Tức là giảng pháp này nó rất là tạm bợ, nó rất là mong manh, và nhất định là nó hễ có sanh thì có trụ, có dị có diệt. Nhất định con người thì có sanh, có lão, có bệnh, có tử. Một quán cho được cái diệu lý sắc không như vậy thì nó siêu khổ ảnh, nó làm cho mình vơi đi những sự khổ. Và nếu mà mình quán thật sâu là mình hết khổ đó. Cho nên là lúc mà Đức Phật 80 tuổi có những lần mà đệ tử bóp chân Phật, đệ tử nó mát xa Phật, bóp chân. Bây giờ chân Phật, tay chân rồi Đức Phật là có xương cộm lên rồi, da hơi nhão rồi. Mặt Phật cũng vậy. Các đệ tử nó bạch Thế Tôn, con nhớ là trước đây mấy mươi năm cái da của Thế Tôn nó hồng vàng, hồng hào mà nó vàng tía mà nó đẹp đẽ. Mà bây giờ đây con thấy Như Lai là linh mỏi gối dùng như vậy, con đau xót quá. Phật nói này, anh An và các ông, có gì đâu lạ mà các ông phải nghĩ ngợi. Cái cuộc đời ai rồi cũng vậy hết mà, già rồi nói vậy đó. Vấn đề sinh lão bệnh tử Như Lai nói với mấy ông hoài, mấy ông quên rồi sao? Già rồi nói vậy, gia đình nó tòn đen vậy, xương nó lồi ra vậy, mặt thì nó có lốm đốm, đồ mồi, có đồ mồi, sống dai. Chứ mà ông biểu láng liếc như hồi nhỏ thì sao được? Các đệ tử nó về bạch Thế Tôn, con biết như vậy, nhưng mà đều con không khỏi đau lòng, không khỏi lo lắng. Đức Phật nói nè, cái gì có sanh thì có diệt, có hợp thì có tan. Cái đạo lý của sự vật nó là vậy đó, các ông phải học như vậy, đừng có nghĩ ngợi gì khác nữa. Đức Phật cũng phải dạy như vậy thôi à, bản thân Đức Phật cũng vậy thôi à. Phải thâm ngộ cái chân lý diệu lý sắc không mới siêu được khổ hạnh. Vấn đề sắc không mà không ngộ được, rồi phải nhớ kỹ hồi tử, kỹ hồi sanh, sanh tử du du vô định trị. Sống chết này là cái chuyện là những muôn đời. Cái vũ trụ này nó tồn tại hiện hữu là bao nhiêu chục tỷ năm rồi. Thì nhân loại thì có đời này là sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô tận. Có chuyện gì đó quan trọng, phải tư duy quán chiếu như vậy để đừng sợ. Âm truyền, âm tuyên gì đó ha, âm tuyên chánh pháp, chơn thừa diệu duyên khởi, đáo nê hoàng tuyên dương, mà giảng gì diễn đạt được cái chân thừa, tức là đệ nhất thừa, cái giáo lý duyên khởi đệ nhất thừa. Mình nhận thức được cái giáo lý duyên khởi đệ nhất thừa thì mình có niết bàn hiện tại. Mình thấy được cái lý duyên khởi rồi, mình đâu có sợ sanh, sợ già, sợ bệnh, sợ chết đâu. Sống với thực tại, mình hưởng những cái phút giây thực hiện tại, chứ mà mình cắt bỏ bớt đi cái hy vọng ở tương lai. Tất cả chúng ta phần nhiều khổ là vì ước mơ hy vọng ở tương lai. Mà bây giờ mình hiểu được cái giáo lý chân thừa duyên khởi của giảng pháp, mình cắt bỏ đi cái hy vọng ở tương lai, mình sẽ có niết bàn. Mà niết bàn thì như các vị đã biết rồi, thân tại hải trung ngưu bích thủy mà nhân hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Chúng ta đang lặn hợp ở trong cái biển niết bàn đấy, chúng ta tỉnh thức, chúng ta hóa giải được những cái hy vọng, những cái ước mơ, những cái việc đã vô minh, thì chúng ta là có niết bàn. Niết bàn tại chỗ chúng ta đang ở. Ráng mà thức tỉnh để mà bớt những cái lo lắng. Và bằng cớ là có những người lo lắng ghê gớm, nhưng mà được cuối cùng cũng đơn giản đó. Thậm chí lo lắng ghê gớm mà con hư nó cũng vẫn cứ hư mà. Rồi có những người rất là bình thường mà họ có phước, là con nên nó vẫn nên. Thì báo chí mình đọc hoài là có những người con của những cái nhà bây giờ giàu có tỷ phú hết trơn, tỷ phú triệu phú đó, mà con hư đau khổ vô cùng. Thế thì đâu phải họ không lo lắng cho bản thân, cho gia đình và cho con cái đâu. Cho nên mình nhận thức được cái chân lý đó rồi thì nhi tôn tự hữu, nhi tôn phước mạc bả, nhi tôn tác mãn hương. Con cháu tự nó có cái phước của nó, đừng vì nó mà hy sinh cho nó, mà làm trâu ngựa, mà chịu cực khổ, mà hy vọng để cho nó. Không đâu. Tiền bạc nào mà làm cho nó có hy vọng cho nó sung sướng được, khi mà nó đã say xưa về xì ke, về ma tí, đã phiện, rồi chơi bời trác tác. Làm tiền bạc nào mà sự nghiệp nào mà làm cho nó sung sướng được. Cho nên mấy cái đó mình phải cắt đứt thôi à. Do vậy mà cho nên tôi mới nói thẳng từng một câu nghe rất là kỳ dị. Phải học theo cái kiểu của Phật. Phật không thương bất cứ một người nào mới thành Phật được. Chứ nếu mà Phật thương á, Phật mà thương chúng sanh như mẹ thương con á, nói câu đó là ta nói vậy thôi chứ câu đó không đúng đâu. Phật thương chúng sanh như mẹ thương con là đâu phải chúng sanh nào cũng thương như mẹ thương con được. Nếu mà thương những chúng sanh mà nó tạo tội lỗi quá chừng quá đổi vậy mà Phật thương nữa thì Phật rầu riết rồi rầu rĩ râu ria nó ra rậm rạp rồi Phật cũng chết luôn. Cho nên làm sao mà Phật thành Phật được? Cho nên Phật thương tất cả chúng sanh nhưng mà không thương cho một chúng sanh nào. Không thương một chúng sanh nào mà thương tất cả chúng sanh. Phải học như vậy đó. Để giống như ánh sáng mặt trời tôi nói nhiều lần, rọi xuống nhân gian này ai muốn sử dụng kiểu gì thì theo cái khả năng, cái khoa học kỹ thuật của mình, cái nghề nghiệp của mình mà sử dụng ánh sáng mặt trời mà mưu sinh trong sự nghiệp, trong cuộc sống. Còn những cái người mà không cần ánh sáng mặt trời, những cái người mà đuôi trong bụng mẹ, đó là nghiệp chướng nặng nề, thì coi như ánh sáng mặt trời đối với người này, cái công dụng nó không còn được bao nhiêu. Chỉ có cái là làm cho họ ấm, cho họ không chết. Chứ còn cái màu sắc, cái đẹp đẽ, cái khoa học, cái kỹ thuật gì nhờ cậy mặt trời họ không còn hưởng được. Là tại họ mà. Tại họ thiếu phước, thiếu duyên, mặt trời không làm sao được. Thành ra là cái người làm cha làm mẹ mà đệ tử Phật như vậy thôi à. Phải thương con, lo cho con châu đáo. Lễ bái lục phương là lo cho bản thân, lo cho cha mẹ, lo cho thầy tổ, lo cho con cái, lo cho bạn bè, lo cho xóm làng. Đều xử trọn cái đạo của làm người. Phật dạy cho ông Thiện Sanh là kinh Thiện Sanh ấy. Nhưng mà có những cái người mà mình dạy không được, mình độ không được, mình giúp không được, thì cái đó mình phải đủ nghị lực cắt đứt cái đó mình chừa ra. Giống như là Thế Tôn dạy thương tất cả chúng sanh, mà có những chúng sanh mà độ không được và không hề có đau khổ. Do vậy mà có câu dược y bất tử bệnh, Phật quá hữu duyên nhân. Thuốc của thầy thuốc rất hay, nhưng mà trị là trị cái bệnh không chết, chứ cái bệnh chết là thầy thuốc trị không được. Phật độ tất cả, nhưng mà độ tất cả đây nghĩa là những người có duyên thì mới độ được, không phân biệt màu da chủng tộc, lớn nhỏ, sang hèn. Nhưng mà cái người vô duyên, không nghe lời Phật dạy thì Phật không độ được. Mà không độ được, Phật không thề có đau khổ. Chứ nếu mà Phật mà thương tất cả chúng sanh như con một, mà những chúng sanh giải không được mà đau khổ, thì Như Lai đã không tránh nổi cái thất tình lục dục, hỷ nộ ai cụ ái ố dục, thì làm sao Như Lai thành Phật. Do vậy cho nên Như Lai thành Phật được là do Như Lai không thương ai hết, không thương ai hết mà thương tất cả. Những cái đó đó tôi nhắc mời các Phật tử để mới tâm như vậy, mình mới có nghị lực, mình mới đi trên con đường giải thoát giác ngộ được, chứ không nó dướng dấp đó nha. Còn nó dướng dữ lắm. Thành ra là cái hai cái thứ virus chấp ngã chấp pháp đó, nó sinh ra là đây, những cái từ này phải học rồi nè. Từ đó nó triển khai cho chúng sanh, nó sinh ra nhiều cái bệnh chứng như là tam độc. Virus đó, ngã chấp pháp nó sinh ra tam độc là tham, độc, sân, độc và si. Si độc, ba cái thứ đó độc dữ lắm. Kinh nói là tất cả những thứ rồng độc, rắn độc, độc hại nhất trên con đời này không nguy hại bằng tam độc. Là vì các cái thứ độc hại trên con đời này nó chỉ giết chết trong một đời. Ví dụ như con rắn độc nhất, nó cắn không thuốc chữa. Mà nếu cái người đó mà người ta có trí tuệ, người ta có an lành, người ta có giải thoát trong đời người ta, thì con rắn này nó cắn chết là chết một đời. Mà còn cái hộp giống trí tuệ, giải thoát giác ngộ đó người ta còn, người ta sẽ an lành hạnh phúc trong cái cõi đời khác. Nhưng mà nếu mà tham sân si này thì nó giết chết từ đời này tới vô lượng đời khác. Do vậy mà tham sân si gọi là tam độc. Rồi ngũ cái là tham dục, sân nhế, thùy miên, điều cử và nghi. Tham dục là tham đấy, sân nhế là giận, giận dữ đó. Cố gắng mà dằn cái giận dữ, ai cũng nóng giận lắm mà. Mà mình cố gắng mình tu hành thì là khi mà mình nổi giận lên là mình biết được mình nổi giận là người đó có thực hành kinh điển rồi đó, đáng khen à. Để ý như vậy là mình phải nhớ mình là người Phật tử, mình nhớ là mình phải có chánh niệm. Thế thì là mình sắp nổi giận dữ lên là mình biết mình giận dữ, phải bỏ giận đi. Hoặc là lỡ giận dữ rồi sau đó 2-3 phút phải ăn năn mà hòa giải cái giận dữ hồi nãy. Đó là người có hành đạo, học đạo, có hành đạo đấy. Chứ còn cái giận này ai cũng giận chứ không dễ gì bỏ liền đâu. Thành ta tham rồi. Tham dục là sân nhế là cái thứ hai. Thùy miên là lười biếng, là ngủ nghỉ đó. Rồi điều cử là thân khẩu ý. Thân thì không biết cái chỗ nào nên đến, chỗ nào không nên đến. Ham vui, ham thích, kể cả những cái chỗ mà người trí không nên đến, người đàng hoàng không nên đến, mà mình đến mình đi những chỗ đó, ta gọi là điều cử về thân. Còn miệng cũng vậy, miệng là nói những cái điều nào mà nó có lợi ích cho mình, cho người thì nói, còn những cái chuyện mà phải quấy hơn, thua tốt xấu, bình luận đó, cái đó phải bớt cái đó đi. Cái đó là gọi là điều cử về khẩu. Bình luận những chuyện là hơn thua phải quấy tốt xấu của người này người kia ra mà thế gian ta gọi là ngồi lê đôi mắt á, cái đó thuộc về điều cử về khẩu. Còn điều cử về ý là cái ý không có chánh niệm, không có chánh tư duy, cho nên là nó nhớ nghĩ những cái đồ lung tung lang thang mà không có lợi ích gì cho mình cho người, mà vẫn nhớ để rồi đem ra nói lung tung lang thang. Đó là từ cái điều cử ý nó sanh ra điều cử của thân và của khẩu. Đó là ta gọi là ngũ cái đó. Tham dục, sân nhớ, thùy miên nè, điều cử nè, rồi nghi là cái người không có lý trí, nghe lẽ phải không biết đó là phải, nghe những điều tà dại không biết đó là tà dại, chánh pháp không biết đó là chánh pháp, tà giáo không biết đó là tà giáo, mà cái nào cũng như cái nấy, và nghe chánh giáo không biết rằng là cái chánh giáo đó có phải là chánh giáo đem lại lễ hay không, vân vân. Tức là cái người đó không có trí tuệ. Chứ nghi là nó phát xuất từ cái người đó không có trí tuệ, không có quyết đoán. Năm cái đó tôi gọi là ngũ cái nha, quan trọng lắm đó. Mà Đức Phật là trọn đời ở gần bên Ngài, không bao giờ Ngài thấy Ngài có bị xa lạc vào trong ngũ cái. Do vậy cho nên chứng minh rằng là Đức Phật có. Đó, giờ ngũ cái hiện ra rồi đó. Mới nói ngũ cái đây là ngũ cái hiện rồi. Này điều cử thân à, điều cử thân à, rồi điều cử ý rồi. Nhưng mà hình như là có cái đám tang chứ gì. Nếu các Phật tử muốn một phút mặc niệm mà đứng dậy chào kêu bằng
chào tạm biệt, dính biệt á.
À, được thôi.
Cậu hình như là đám đưa cụ Quyền Minh chứ gì? Phải không? À, cụ Lâm Tế là tức là cụ Quyền Minh. Tôi cụ Quyền Minh này đâu có ai đâu lạ đâu. Hồi đó cụ làm thư ký Việt Nam Quốc Tự. Tôi giáo sư ở đó. Tôi làm hiệu trưởng ở đó. Tôi dạy thì thường gặp nhau hàng ngày. Toán gần đây thì tôi cũng gặp cụ vậy. Nhưng mà cụ cũng yếu. Mấy mươi năm nay. Thì giờ cụ đi là chuyện bình thường ấy. 94 tuổi mà. Ở chuyện bình thường quá. Hãy tập xem bình thường mới gọi là cái người mà có tiếp thu được cái nền giáo lý. Chứ nếu mà nghe mà có một vị chất mà đau thương mà sầu não, chứng tỏ rằng chưa có thâu, chưa có tiếp thu được giáo lý. Lẽ tất nhiên là những cái người mà mình đáng kính đáng quý là mình có thể đi đến. Trong cái lúc mà người ta cử hành, cử ai tức là ta cử hành cái đám tang, tùy ý nếu mình có thể đến cũng được, đốt một nén nhang, xá một xá đều tốt. Nhưng mà phải tập nghe cho nó là bình thường mới gọi là cái người có khả năng, có nghị lực về nhận thức, về giáo lý. Còn thập truyền thì đại để là tôi nói và tự để ý đó. Thập truyền là đại để thì các vị đọc về cái được nè. Phẩm hận phu não tật sang cuốn xỉm hại kêu. Đại để vậy đi. Tức như là trong đó người ta bỏ rồi mất hai ba cái. Mà người ta lấy có vô tạp, vô quý. Có điều cử. Có hồn trầm. Người ta bỏ mất những cái đó. Nhưng mà các vị khó nhớ thì cứ nói cái từ cái tùy tiền não 20 món đó. Các vị lấy 10 cái đầu cũng được. Cũng có thể gọi là thập tiền được. Còn thập sử là tham sân si mạn nghi và ác, ác kiên. Đó, từ cái virus chấp ngã chấp pháp nó sanh ra, tham sân si mạn nghi ác kiến. Từ cái virus chấp ngã chấp pháp đó mà nó sanh ra phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kiêu. Nói hơn nữa là vô tàm vô quý điều cử hôn, tàm bất tính giả đại phóng vật tất niệm tăng là bất chánh. Bất chánh thì hai cái nhập một lại kể trên thập sử cũng được. Cho nên cái chấp ngã chấp pháp nó sanh ra phiền não vô số như vậy đó. Nó diễn biến ra, nó biến chứng nhiều chứng bệnh như vậy. Nó sanh ra tam độc ngũ cái thập triền, khiến cho chúng sanh đắm chìm lặng hợp trong ái hà khổ hải ưu bi. Ái hà khổ hải là tôi muốn nhắc với đại chúng là thường thường người ta niệm Phật, người ta niệm ái hà thiên thích lãng khó hải giảng trùng ba dục thoát lưng hồi lộ đạo cấp niệm Di Đà Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật, vân vân. Thế là tôi muốn nói rằng là trước khi mà niệm Phật là người ta cảnh giác rằng, nói với tự mình, nói với mình rằng mình đang ở trong ái hà thiên xích lãng đây nè. Tức là ở trong cái biển ái mà nó sâu cả ngàn thước nữa nè. Đó.